You're listening to a podcast series from the Etcetera Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Khi đã lớn lên thì không thể quay về cái thời thơ.
Lúc đó cảm thấy lạc lõng lắm mà đâu có dám nói, đâu có dám kể lại với ba mẹ hay là khóc than gì với ba mẹ đâu. Tại vì vừa vỗ ngực xưng tên là con bước ra khỏi nhà là chắc chắn con sẽ thành công, con sẽ không bị vướng bận gì nữa, kiểu gì con cũng làm được chuyện thôi.
Em là đứa tin sai một người, thời gian dưới trên vành môi em nhận ra trái tim em vỡ.
Nghe cái mấy cái lời này nó giống như là lời nói của một đứa trẻ vậy.
Em trong bài hát cũng làm chính mình luôn á.
Ai cũng nghĩ cho mình trước đúng không?
Hầu hết thì là gia đình là cái chỗ dựa mà người ta vững chắc.
Thế gian ai cũng làm ngơ và trái tim em thì vỡ làm đôi.
Hàng ngày vẫn là một cuộc đấu tranh để mà yêu thương bản thân hơn.
Mình vẫn cần một mức độ tự tin để mình có thể làm việc và mình sống đúng không?
Những cái lần mình dễ vấp ngã nhất là những cái lần mà mình tự cao nhất á.
Thật sự là từ sau khi em lớn mới khởi sắc á. Và nó được mọi người ủng hộ cực kỳ. Ca mới thực sự là có một cái đặc biệt gì đó để mà mình trở nên yêu đời hơn, có niềm tin vào những gì mình làm.
Chào mừng các bạn khán thính giả đã quay trở lại với Bít Tất Nhạc. Như các bạn cũng biết thì Bít Tất Nhạc là podcast để tụi mình lắng nghe câu chuyện về một bài hát hoặc là một ca khúc qua lời kể của chính người nghệ sĩ ấy. Thì trong tập Bít Tất lần này, chúng ta có một khách mời là Orange, hay còn gọi là Cam, tên thật là Khương Hoàng Mỹ. Không biết là bạn thích được gọi bằng cái tên nào ha?
Chắc là gọi là Cam cho lẹ.
Ok, gọi là Cam ha. Ok, Cam ơi, bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình không?
Không thể khó à. Ok, mình tên là Cam mọi người ơi. Mình là 24 tuổi. Mình đang hành nghề ca sĩ tự do.
Nếu như mà cho bạn nào chưa biết ấy, thì Cam trước đây là có thi cuộc thi nhân tố dẫn đúng không?
Yeah,
và sau đó thì Cam được biết đến nhiều nhất là qua bài hát Người Lạ Ơi. Thì ngày hôm nay ấy, mình sẽ không nói về Người Lạ Ơi, nhưng mình sẽ nói một bài hát khác cũng rất thành công của Cam, mang tên là Khi Em Lớn.
Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ...
Bài hát này ra mắt vào năm ngoái, và tới thời điểm này là bài hát cũng nhận được rất là nhiều sự đón nhận của khán giả. MV cũng được hơn 14 triệu view ta. Con số siêu khổng lồ luôn. Thì có bạn bè xung quanh cũng nghe, hầu như phản ứng của mọi người lần đầu tiên khi mà nghe cái bài này ai cũng khóc chân, tại vì mọi người cảm thấy đồng cảm. Thì Thi muốn hỏi Cam là có câu chuyện nào hay là có khoảnh khắc nào để dẫn bạn tới ý tưởng cho bài hát Khi Em Lớn không?
Thật ra thì những cái sáng tác của Cam giai đoạn này nó đều là xuất phát từ cái câu chuyện cuộc đời của mình hết. Cho nên Khi Em Lớn cũng không là ngoại lệ. Câu chuyện Khi Em Lớn thì là nó quay trở về cái kỳ dịch đầu tiên khi mà chúng ta bị phải giãn cách lần đầu tiên á. Thì lúc đó là Orange cũng mới vừa tách khỏi công ty cũ và cũng vừa tách khỏi nhà luôn. Tại vì là sau rất là nhiều cái xung đột cũng như là cái cãi vã về chuyện đi hát của Cam với gia đình á, thì Cam cảm thấy là chịu không nổi nữa, cho nên là mình chuyển ra ở một mình. Vừa chuyển ra thì lại gặp chuyện với công ty, xong rồi đùng cái dịch nữa. Lúc đó là không đi hát được nữa rồi, và cũng lúc đó là tiền gần cạn. Đóng xong một tháng tiền nhà là lúc đó là hết tiền luôn. Thì lúc đó cảm thấy lạc lõng lắm mà đâu có dám nói, đâu có dám kể lại với ba mẹ hay là khóc than gì với ba mẹ đâu. Tại vì vừa vỗ ngực xưng tên là con bước ra khỏi nhà là chắc chắn con sẽ thành công, con sẽ không bị vướng bận gì nữa, kiểu gì con cũng làm những chuyện thôi. Thì đùng một cái gặp chuyện liền. Cho nên lúc đó cảm thấy rất là chới với, và kiểu như là mình cũng rất là ngại nói với gia đình, cũng ngại nói với bạn bè, ngại nói với những người xung quanh lắm. Tại vì lúc đó là dịch mà, cho nên mọi người ai cũng có những cái mà những cái vấn đề cá nhân hay là những cái mối lo của người ta. Trong cái lúc mà mình khủng hoảng, mình chơi với không có ai như vậy, thì đó là cái cảm hứng để mà mình viết ra bài Khi Em Lớn.
Nhưng mà lúc viết bài hát thì bạn có cảm xúc nào nổi bật không? Có cảm thấy cô đơn là như nào? Tại vì nghe dọn ra ngoài ở xong rồi lại dịch nữa thì mình phải ở nhà.
Cô đơn chứ, cô đơn lắm. Nó giống như là mình bị cuộc đời cười vô mặt á. Tại vì hóa ra là tất cả những cái câu chuyện, những cái lời răn dạy hay là những cái lời tiên đoán của ba mẹ mình về cái sóng gió trước mắt mà mình sẽ gặp á, hóa ra nó lại đúng. Thì trước đó là mình chẳng có tin đâu, mình nghĩ là mình mạnh mẽ lắm, nhưng mà một cái chuyện đó nó ập tới với mình rồi thì mình mới ồ, thì ra là cuộc đời này nó không có giống như là mình nghĩ, nó không có màu hồng, cũng không có những cái ông bụt bà tiên hiện ra trước mắt, mà khi mà mình gặp chuyện thì nhiều khi người ta sẽ kệ mình thôi. Và đúng là như vậy. Cái lúc đó thì mình cảm thấy là khi mình viết ra cái bài hát đó thì mình sẽ nghĩ là mình giữ nó ở cho mình thôi, giữ cho riêng mình thôi, mình cũng không định là ra bài hát đó đâu, tại vì nghe nó trầm cảm quá mà, nghe nó quá buồn. Và nó như là một cái chỗ đó mà mình trút hết cái nỗi buồn lúc đó ra. Sau khi thu âm cái đoạn demo đó, mình cũng up lên mạng. Mình chỉ nghĩ là up lên nghe chơi, mọi người nghe chơi thôi, nhưng mà mọi người cũng rất là thích bài demo và giục mình là ra sản phẩm full. Thì mãi đến 1.5 năm sau mình mới hoàn thành hết cái bài hát một cách trọn vẹn, kiểu như là mình chiêm nghiệm hết tất cả những cái sóng gió của mình rồi á, thì sau đó mình mới làm xong cái bài hát đó để mà mình gửi tới cho mọi người.
Nhưng từ lúc mà có demo thì trong lúc sáng tác các bạn viết bài hát đó nhanh không?
Mình viết nhanh lắm, mình viết bài hát này chắc 5-10 phút à. Tại vì nó tự tuôn mà. Lúc đó là cảm xúc nó rất là trào dâng, cho nên là tự tuôn. Mình viết cái câu vì sẽ chẳng có ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe. Xong rồi mình mới viết tất cả cái câu còn lại. Lúc nào mình cũng có cái câu đó trong đầu là sẽ không có ai muốn nghe những cái điều mà họ không có muốn nghe. Đó, thì cuối cùng là mình cũng có thể bỏ cái câu đó vô một bài hát.
Đúng là câu đó lúc mà Thi nghe lần đầu tiên thì cũng bị ấn tượng với câu đó, tại vì nó in vào đầu ngay và nó đúng. Mình nói một chút xíu về những cái hình ảnh khác ha. Thi thấy ở trong bài hát này á, nó có nhiều cái hình ảnh đối nghịch nhau. Ví dụ như là vô tư chạy thật nhanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn. Xong rồi sau đó lại là ngã đầu. Em sẽ ngã đau hơn bây giờ. Rồi đời đâu ra đôi lần em tin. Sẽ có hơn đôi lần mà em tin, nào có biết rằng ngày em lớn. Xong rồi sau đó lại là tin sai một người. Em lại lỡ tin sai một người. Rồi lại có khi em lớn, và sau đó thì lại là chỉ bé lại thôi. Nó giống như là hai cái hình ảnh về kỳ vọng và thực tế. Và khi mình lớn lên rồi thì mình mới nhận ra là giống như trong câu hát của Orange Show, thế gian ai cũng làm ngơ và trái tim em thì vỡ làm đôi. Bạn nghĩ là trong cái hành trình mình lớn lên thì đâu sẽ là những cái lần mình dễ vấp ngã nhất?
Những cái lần mình dễ vấp ngã nhất là những cái lần mà mình tự cao nhất á, những cái lần mà mình tự tin nhất, và mình cảm thấy là con đường mình nó chân chu nhất là lúc đó sẽ gặp hố bom liền. Đó là mình, đó chính là mình. Lúc trước thì mình vô tư lắm, mình ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin, ai bảo gì làm đó, và cũng không có đặt ra câu hỏi hay là cảm thấy cái điều gì sai sai trước mắt, mình cứ cho qua thôi. Tại vì mình nghĩ là người ta tốt với mình mà, không lẽ người ta hại mình. Nhưng mà lò ra là người ta lại hại mình. Có những người người ta lại muốn hại mình, người ta muốn những cái điều xấu đến cho mình. Và những cái áp lực hay những cái khó khăn về tiền bạc thì trước giờ mình nghĩ là mình đi hát thì làm gì có cái chuyện mà làm không ra tiền, kiểu gì cũng sẽ có tiền. Nhưng mà lại ai ngờ sẽ có Covid đến đâu. Thì đó là cuộc đời có rất là nhiều cái điều bất ngờ nó xảy ra mình không có lường trước được. Thì mình nghĩ nha, là đó là một cái quy luật tự nhiên á. Và không biết đây là ông trời hay là có một cái thế lực siêu nhiên gì đó mà nó sẽ luôn luôn giúp cho mình tỉnh táo. Và khi mà mình bắt đầu cảm thấy tự mãn và cảm thấy là không có gì có thể đánh bại được mình thì sẽ bắt đầu mình sẽ bị thất bại. Mình sẽ bị một cái chuyện gì đó.
Bạn có nói về chuyện tự tin á, xong rồi nó thành tự mãn, thì bạn nghĩ là tự tin tới mức nào thì là hợp lý? Tại vì mình vẫn cần một cái mức độ tự tin để mình có thể làm việc và mình sống, đúng không?
Đúng rồi, mình tự tin nhưng mà mình phải tỉnh táo, chứ mình đừng tự tin mà mình mù quáng luôn. Tự tin mà mình nghĩ là xung quanh chẳng ai có thể làm được gì mình á, và mình hạ tất cả những cái phòng thủ của mình cũng không còn đề phòng hay là lưu ý bất kỳ điều gì nữa, thì lúc đó mình sẽ rất là dễ mắc sai lầm, rất là dễ vấp ngã. Bởi vì xung quanh mình đang sống ở trong một cái xã hội nó rất là nhiều loại người, Và không phải ai cũng là những người thương mình, không phải ai cũng là những người muốn tốt cho mình, mà sẽ có những cái người người ta có ý đồ xấu. Thì nếu như mà mình tự tin quá mức như vậy thì chắc chắn là mình sẽ là con mồi của họ rồi.
Vậy bạn nghĩ cái chuyện mà lúc mình lớn lên mình xác định được cái người thật sự thương mình có dễ không?
Theo mình nghĩ là khó. Xác định được người thương mình thì chắc là hầu hết thì sẽ là gia đình, là những cái người mà thương mình vô điều kiện. Mình không nói tới những cái trường hợp kiểu như là người ta bị kém may mắn thì gia đình của họ lại không được hòa hợp, không hòa thuận được với lại cha mẹ, thì mình không nói tới những cái trường hợp đó nha. Nhưng mà hầu hết thì là gia đình là cái chỗ dựa mà gọi là vững chắc nhất. Còn mà để tìm được một cái người yêu thương mình, một cái người cộng sự, một cái người bạn hay là một cái người bạn đời đi. Vì cuộc sống mà có rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Và khi mà vấn đề xảy ra thì theo mình thì ai cũng sẽ nghĩ tới cái chuyện đau buồn của mình trước. Và họ sẽ
nghĩ cho mình trước, đúng không?
Đúng rồi, nghĩ cho mình trước, xong chuyện mình rồi thì mới nghĩ cho người khác. Mình nghĩ là may mắn lắm thì mới gặp được một cái người mà kiểu tri kỷ, ý chung nhân, và một cái người sẵn sàng hy sinh tất cả để cho mình. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn như vậy đâu, mình nghĩ vậy. Để mà tìm được một cái hạnh phúc cuối cùng á, thì mình nghĩ là phải trải qua nhiều khổ đau mới có thể tìm được. Còn không thì cũng ok, có thể là cũng không cần phải đến cái mức mà khổ đau kiểu giằng xé gì đâu. Nhưng mà có những cái người rất là vui là cuộc đời của họ nhàn nhạt, nó có một đường thẳng gì nè, nó không có một cái thăng trầm gì hết, thì như vậy thì nó lại chán, cuộc đời nó mâu thuẫn gì đó. Có những người thì cuộc đời rất là bằng phẳng thì họ lại đâm ra là bị buồn. Còn những cái người mà cuộc đời sóng gió quá thì đâm ra nó lại là một cái điều gì đó thú vị để mà họ học hỏi được từ những cái chuyện đó.
Nhưng mà sống gió quá cũng không tốt, đúng không? Ý là sống gió quá cũng mệt.
Thì đâu có ai muốn khổ đâu, ai cũng muốn sướng hết trơn.
Bạn có nhắc tới một cái chuyện là thực ra tình yêu của cha mẹ mình mới là vô điều kiện á, thì thấy cũng đúng. Tại vì trong tất cả các mối quan hệ của mình từ khi mình lớn lên á, thì chỉ có tình yêu của cha mẹ thì mới là cho đi mà không cần nhận lại. Còn tất cả những mối quan hệ khác không phải là luôn luôn, nhưng mà người ta sẽ luôn kỳ vọng là người ta nhận được cái gì đó. Bởi vì như mình đều đồng ý là ai cũng sẽ nghĩ cho mình trước rồi mới quan tâm tới người khác. Cái hình ảnh mà cha mẹ cũng mà thấy Cam cũng có nhắc trong bài hát, thì có một cái câu là: khi em lớn đường về nhà sao quá xa, cha mẹ đây nhưng sao thật khó để nói ra, con thất bại rồi. Cam hát lại câu này được.
Khi em lớn đường về nhà sao quá xa, cha mẹ đây nhưng sao thật khó để nói ra, con thất bại rồi, chỉ muốn bé lại thôi.
Cái bài hát này đúng là chạm tới rất nhiều người, và tụi mình cũng có hỏi một vài độc giả của bên mình về cảm nhận của bài hát, thì mình cũng có nhận được một vài cảm nhận rất là hay. Là có một bạn thì nói là mình không có bao giờ dám bật cái bài này khi mà mình ở cùng ba mẹ hết, tại vì mình sợ là ba mẹ mình sẽ buồn, xong rồi sẽ chạnh lòng. Xong rồi có người khác thì lại nói là mình nghe bài này lần đầu tiên là mình khóc liền, tại vì mình nhớ, mình nghĩ tới cái chuyện mình đi làm, xong rồi những cái khó khăn á, thì mình sẽ luôn luôn mình giấu, mình không có kể với người nhà. Thì đúng là trong quá trình trưởng thành á, thì mình sẽ luôn luôn có những cái hình ảnh, ví dụ như là kiểu người ta hay nói là con chim nào là cũng phải rời tổ, và mình sẽ phải sống xa vòng tay của ba mẹ. Nhưng mà Thi thì tin là cha mẹ chúng ta thì sẽ luôn luôn đóng một vai trò gì đó trong cái quá trình mình lớn lên. Vậy thì Cam có đồng ý với lại cái quan điểm này không? Và theo bạn thì cha mẹ của chúng ta sẽ đóng vai trò gì?
Cha mẹ của mình thì chắc chắn là sẽ đóng vai trò là những người đỡ mình trong lúc mình ngã rồi. Gọi là một cái tấm khiên để chắn mình khỏi những cái điều xấu xa trong cuộc sống đó. Mình cảm thấy là ba mẹ là những cái người mà rất là kiên trì. Là khi từ khi còn nhỏ cho tới khi lớn là luôn luôn, mình nghĩ là cha mẹ nào cũng sẽ có những cái câu rào trước như là cuộc đời sau này nó sẽ khổ hơn rất nhiều, những cái chuyện con gặp ở trên trường không có là gì đâu, để coi sau này mày làm được gì, để coi sau này rồi mày té ngã rồi mày có mò về nhà hay không, những cái câu đó như vậy. Nhưng mà những cái lúc mình nghe mấy câu đó mình đâu có tin. Mấy câu đó mình nghe mình bị chạm tự ái chứ, nó khiến cho cái tôi của mình càng ngày nó càng to hơn, và mình càng muốn đi ra khỏi nhà hơn.
Và chứng tỏ, đúng không?
Đúng rồi. Cam thì Cam biết bài hát này bởi vì một lý do nữa là
Bởi vì trên thị trường có rất là nhiều bài hát về cái chuyện là đi về nhà rồi. Đi về nhà về dịp Tết, đi về nhà về dịp lễ. Nói chung là cái gì cũng đi về nhà. Nhưng mà chưa có ai viết ra một cái bài hát mà nói về cái cảm giác là nhà đó nhưng mà không có dám về. Không có dám về. Cái tôi của mình nó vẫn lớn quá. Nó khiến như mình không có dám thừa nhận cái thất bại với cha mẹ. Và một lý do nữa là có thể là mình sợ ba mẹ mình quá lo cho mình nên mình không dám nói. Theo mình thấy cái chuyện mà không dám về nhà, mình nghĩ là cái cảm giác này là nhiều người có lắm. Nhiều người có chứ không phải không. Và họ cũng đang trải qua và họ cũng đang cảm thấy bị dằn vặt về cái chuyện đó. Tuy nhiên thì vì mình vẫn rất là gan lì mà, vẫn rất là lì đòn, cho nên là cuối cùng thì Cam trong cái câu chuyện thiệt của bài hát này thì cũng không có về. Cũng không có về nhà. Cũng có gọi điện, cũng có nói chuyện, cũng có hàn gắn lại với ba mẹ nhưng mà không có mời về nhà. Vẫn cố gắng tự bước trên cái đôi chân của mình, tự nén đau thương để mà đi tiếp. Và không làm phiền tới ba mẹ. Thì nhưng mà mình vẫn biết là ba mẹ vẫn là một cái hậu phương. Và nếu như mà mình về nhà chắc chắn ba mẹ sẽ mở cửa cho mình thôi. Chứ không có đổi đâu.
Nên là nhà sẽ là cái nơi mà luôn luôn đón chào mình đúng không? Mặc dù là mình có thành công hay là có thất bại như thế nào. Nhưng đúng là trong cái độ tuổi này á, thì tại vì Thi cũng ở một mình á, xong rồi cũng không có về nhà nhiều. Bây giờ đang dịch thì lại càng không thể về nhà hơn nữa. Nhưng mà bình thường là kiểu mình chỉ về kiểu nhiều lắm là cuối tuần thì về, chứ không có phải là về quá thường xuyên. Tại vì mình nghĩ là sẽ có những cái việc mà chỉ có một mình mới quán xuyến được, tức là mới tự vượt qua được á. Tại vì sẽ có những cái khó khăn mà không phải khó khăn nào ba mẹ cũng giải quyết được cho mình. Nói chung là mình bị xé giữa hai bên à. Chuyện mình phải ưu tiên công việc với lại gia đình kiểu vậy á. Mình nói qua một cái hình ảnh khác, Thi nghĩ là nó cũng chạm tới trái tim của rất nhiều người và bao gồm cả Thi nữa. Đó là cái hình ảnh mà khóc. Thì cái hình ảnh này là khóc với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe. Em lặng thinh. Có phải là càng lớn thì mình càng dễ giấu nỗi buồn đi?
Dạ, đúng. Sẽ có những cái lúc mà mình muốn chia sẻ cái nỗi buồn của mình, muốn chia sẻ nỗi lo, và mình cũng muốn chìa bàn tay ra để có ai nó nắm lấy cứu mình, cho mình một cái sự giúp đỡ nào đó. Nhưng mà qua vài lần mình thấy cái sự làm ngơ đó thì mình dần dần mình cũng quen cái guồng đó rồi, thì dần dần mình cũng trở nên chai sạn đi, cũng dần trở nên lạnh lùng, cũng học được cái thói là mình cũng làm ngơ với người ta luôn. Tại vì đó, như mình nói đó, người ta có thể cho lời khuyên rất là nhanh. Ví dụ như mình đang khó khăn về kinh tế hay khó khăn về cuộc sống, khó khăn về tình cảm hay gì đó, mình tâm sự với ai đó thì chắc chắn là người ta cho mình lời khuyên rất là lạ. Nhưng mà chưa chắc gì cái lời khuyên của họ có thể áp được vào cái cuộc đời của mình. Ví dụ như là mình đang có trong một cái mối quan hệ toxic đi,
hay độc hại,
xong rồi mình hỏi lời khuyên của một đứa bạn, xong cái đứa bạn kêu bỏ nó đi, đừng có yêu nó nữa, mình sao mà nghe, đúng không? Mình
khó,
mình
đúng
chỉ, mình chỉ nói cho mình thỏa cái lòng thôi chứ mình đâu có nghe đâu. Thì dần dà thì người ta cũng chán, người ta có giúp đỡ mình nữa đâu. Và mình thì cũng cái vấn đề của mình nó vẫn còn đó. Thì như mình nói đó là cái lời nói, cái lời khuyên, cái sự quan tâm của người ta là có, và nó sẽ có cái tác dụng là giúp cho mình đỡ buồn hơn, đỡ đau hơn. Nhưng mà cái vấn đề của mình phải do mình giải quyết, chứ không có thể là do người ta giải quyết giúp mình được. Phải làm quen với cái sự thật là cuộc sống này nó lạnh lùng như vậy đó. Và không phải lúc nào người ta cũng có thể giúp mình đâu. Mình phải thực sự làm quen với chuyện đó và tự tạo cho mình cái động lực, tự tạo cho mình cái quyết tâm để mà mình có muốn là mình tốt hơn hay không, mình có muốn vượt qua cái khó khăn này hay không, thì mình tự giúp mình, tự giúp mình chứ không ai giúp được mình. Theo mình nghĩ là như vậy.
Nhưng mà đúng là cái chuyện mà mỗi lần mà mình kiểu như mình thấy buồn, mình thấy những lúc mình vấp ngã xong mình thấy buồn, thì cái nỗi buồn đó nó khó diễn tả lắm, tại vì nó rất là cá nhân, nó bắt mình là phải tự đối mặt với lại cái nỗi sợ của mình một mình. Và Thi nghĩ là nhiều khi mình buồn thì, hoặc là nhiều khi mình kiểu mình khóc thì mình chỉ khóc thôi á, tức là khóc theo kiểu là không có cần biết là mọi người nói gì. Nói chung là cái cảm giác nó cũng khó tả. Tại vì Thi hay nói với bạn bè là cái nỗi buồn của mỗi người nó ở một cái tần số khác nhau, mình không thể nào bắt được cái tần số của người khác, mình chỉ có ở trong cái tần số của mình.
Đúng rồi, thì nhiều khi mình chỉ muốn khóc thôi, mình không có muốn nghe, mình không có muốn nghe những cái lời kiểu tao nói mày rồi mà, thấy chưa, kiểu vậy.
Tại vì đúng là những cái lời đó thì nó có giúp ích cho mình, không phải là không, kiểu như là nó cho mình một cái lối ra, cái giải pháp, cái hành trình mà để vượt qua. Nhiều khi mình cần phải đi qua cái cảm xúc trước á, mà thật sự cảm thấy buồn thì mình mới giống như là mới mạnh mẽ hơn à. Trong cái lúc mà Cam như vậy á, và mình cảm thấy mình kiểu không có ai ở bên, cũng không có ai nghe mình, thì Cam làm gì để vượt qua những cái lần vấp ngã đó?
Mình đã làm gì ta?
Ngoài chuyện là kiểu gặm nhấm nỗi buồn ra thì làm gì?
Sau khi mình làm cái demo này nha, thì trải qua một năm mình cũng làm những bài hát khác. Xong rồi cứ làm nhưng mà không có niềm tin gì về bản thân hết. Cứ cấm đầu làm, mình cứ vô định á, bị thả trôi, mình cứ làm nhưng mà mình cứ nói với mọi người là chắc không thành công đâu, chắc không được gì đâu. Nói trước bước hôm qua, mình cứ nói vậy á. Xong rồi mình bị tiêu cực, mình cứ tỏa ra cái năng lượng đó, xong mọi người thấy được, những người trong team mình thấy được và người ta cũng bị nản á, người ta cũng muốn làm tiếp, người ta cũng góp ý thẳng với mình là mình bị tiêu cực quá. Mình mới nhận ra là mình đang có vấn đề. Thì lúc đó là Cam mới thực sự là nhìn nhận lại bản thân, xong rồi đi tìm những người nghe mình khóc. Trước đó là chỉ khóc mình thôi, còn bây giờ là tìm những người nghe mình khóc, tìm những người nghe mình than thở, mình tìm mấy cái người kiểu như chị Bích Phương, mấy cái anh chị mà ngày xưa kiểu người ta cũng trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng á, hỏi coi là người ta đã trải qua như thế nào, hỏi cho biết thôi. Chứ là chắc chắn là cuộc đời mỗi người là khác nhau rồi. Xong rồi chị Phương nói là bây giờ em cứ gửi năng lượng vào vũ trụ đi, rồi vũ trụ sẽ hồi đáp cho em đó. Mình mới bắt đầu vạch ra những cái câu hỏi về bản thân, tức là mình đang làm cái nghề gì đây, cái nghề của mình cần cái gì, mình đang có gì và người ta không có gì, và mình phải phát huy những cái điều mình có như thế nào. Và sau đó thì mình mới kiên định hơn, tin vào bản thân hơn, tin vào cái điều mình làm. Ban đầu mình không có dám ra, và khi em lớp sợ không ai nghe, mà cuối cùng cũng ra, cũng làm, cũng lên ý tưởng MV. Bắt đầu thì nhiều người sửa idea lắm, tại vì mọi người nói là làm gì buồn dữ vậy trời, phải cho nó có một cái gì tươi mới một chút chứ. Nó không, Cam nói là không, muốn giữ y vậy là đừng làm khác gì hết trơn, tại vì đó là thực tế, đó là cái, đó là những gì đang diễn ra xung quanh Cam. Cam muốn mọi người thấy được một cái bức tranh nó chân thật, thì cuối cùng là cũng có thể đấu tranh để mà làm mọi thứ nó trùng khớp với lại cái ý tưởng ban đầu của Cam. Và ra mắt được bài Khi Em Lớn thì thật sự là từ sau khi em lớn mới khởi sắc á, và nó được mọi người ủng hộ tích cực, thì Cam mới thật sự là có một cái động lực gì đó để mà mình trở nên yêu đời hơn, có niềm tin vào những gì mình làm hơn. Còn trước đó là kiểu cứ than trời than đất hoài suốt ngày.
Nhưng mà sau đó thì bạn cảm thấy đỡ hơn nhiều đúng không? Ý là sau khi mà bài hát ra mắt và mọi người bắt đầu thể hiện nhiều cái sự đồng cảm, có ai kiểu như là có kỷ niệm nào của bạn với lại một người nghe nào đó không? Kiểu như là họ có chia sẻ những cái sự cảm thông về những gì mà bạn đã trải qua không?
Mình cũng không có phải là có kỷ niệm với một người nào đó nhất định, mà là nhiều người lắm. Thì cái lúc mà bài hát này được update lên YouTube á, thì mình cũng có ngồi đọc từng comment mà. Và mình rất là bất ngờ. Những cái bài hát trước của mình thì cũng gọi là hit á, nhưng mà mình chưa bao giờ thấy có một bài hát nào của mình mà mọi người kiểu comment tâm đắc, mà người ta ngồi, người ta dành ra một cái khoảng thời gian dài để người ta viết một cái comment, mà mình đo là nó dài cỡ một trang A4, dài lắm, và người ta kể về cái câu chuyện đời của người ta luôn, từ một cái bài hát của mình mà người ta nghe, mà người ta có thể có một cái cảm hứng để mà người ta kể về câu chuyện đời của mình luôn. Thì mình thấy đó là một cái điều là mình rất là vui. Hôm bữa thì mình có đọc cái topic ở trên cái group Maybe You Should Listen to This Song. Cái group đó là có một cái topic tổng hợp những cái bài hát của năm 2021, thì có nhắc cái bài Khi Em Lớn. Thì khi mà mình đọc qua cái phần comment thì hầu hết mọi người là comment là thích bài hát, cũng như là có những cái bạn người ta lại kể về những cái kỷ niệm mà khi nghe bài hát này, ví dụ như là ngày lễ mình đi làm xong rồi không được về nhà, mở bài hát này thì khóc. Cái lúc mà mình chuẩn bị thi đại học thì mình mở bài này nghe thì mình khóc. Rồi những cái lúc mà mình nghỉ dịch xong rồi không thể về quê được thì mình cũng khóc đó. Rất là nhiều, đọc những comment đó hơi ác, nhưng mà thấy mọi người khóc mà mình vui lắm. kiểu như là mọi người hiểu được bài hát của mình á.
Nhưng mà mày có nghĩ là cái bài hát nó đi xa thế vậy không?
Mình cũng bất ngờ lắm là nó đi xa. Trước đó là mình nghĩ là tại vì cái giai điệu mình cũng sợ là không ai nghe được. Cái thông điệp bài hát thì nó cũng quá là personal, quá là cá nhân đi, mình cũng sợ là không ai nghe. Nhưng mà cuối cùng hóa ra là ủa sao nhiều người giống mình dữ. Hóa ra là mọi người trước đây thì cũng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra lạnh lùng giống như mình. Chỉ đợi có một cái nút được bấm á thì là mọi người kiểu vỡ òa ra và thể hiện được cái cảm xúc của mình một cách chân thật nhất.
Cái này tự nhiên cái làm thi nghĩ ra một cái thực ra á, trong bài hát cũng có nhiều cái hình ảnh. Ví dụ như là có mấy cái câu nó giống như là một cái câu mà kiểu hô lên á, như là em lớn rồi mà.
Em lớn rồi mà.
Xong rồi nó có một cái đoạn là bạn Ngân nghe nó như là tiếng khóc. Hình như trong cái có một cái lyric nào đó nó cũng nghĩa là đúng rồi. Xong rồi có một cái câu nữa là chỉ muốn bé lại thôi. Thì nghe cái mấy cái lời này nó giống như là lời nói của một đứa trẻ vậy. Thì bạn có nghĩ là dù mình trưởng thành tới đâu thì sẽ luôn luôn có một cái phần trong mình là con nít không? Và khi mà những cái lúc mà mình cảm thấy buồn hoặc là cảm thấy vui nữa, cảm thấy rất là hạnh phúc, mình giống như một đứa trẻ vậy. Cái phần đó cảm giác như nó sẽ không bao giờ mất vậy. Bạn thấy sao?
Tại vì đây là một cái lời nhắn của Cam sau này, nhắn cho Cam lúc còn nhỏ. Bài hát khi em lớn thì cái người cái em trong bài hát cũng là chính mình luôn á. Là cái lời mà mình sau này mình nhắn lại cho cái bản thân từ lúc trẻ. Tại vì lúc nhỏ thì cái gì nó cũng thơ mộng, nó cũng như là một bức tranh. Khi mà mình lớn lên là những cái thứ đó nó sẽ mất và mình sẽ luôn luôn nhìn lại, nuối tiếc nó. Thì bây giờ là người ta hay có cái câu là mình nên vỗ về đứa trẻ trong bản thân á. Thì là ai cũng có một cái đứa trẻ inner child, ai cũng có một đứa trẻ trong mình hết. Và nhiều khi cũng nên nhìn lại và yêu thương bản thân hơn một chút. Và mình nhẹ nhàng với bản thân hơn một tí, bớt khắc nghiệt hơn. Mỗi con người nhìn đi nhìn lại, dù tốt dù xấu thì cũng rất là dễ bị tổn thương, dễ bị lay động bởi những cái điều trong cuộc sống. Thì mình nên nhìn lại và vỗ về cái đứa trẻ trong bản thân mình. Thật ra thì cái lúc mà mình vui, mình được một cái giải thưởng hay là một thành tựu gì đó, chắc là mình sẽ muốn celebrate hay là muốn khoe như đứa nít vậy đó. Mà lúc buồn hay là lúc bệnh hoạn thì luôn luôn muốn được chăm sóc như là ngày xưa. Cho nên dù có làm gì đi nữa thì mình nghĩ là ai cũng là một đứa trẻ, cũng vẫn là một đứa trẻ thôi.
Nhờ Cam hát lại cái câu đó được không? Cái câu mà tự nhủ của chính mình.
Em sẽ ngã thêm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Em sẽ ngã thêm đôi ba lần, sẽ xây xước đôi bàn chân, nhưng rồi em sẽ quen thôi chớ ngại ngần. Dẫu em có một mình, chỉ cần em vẫn luôn lắng nghe điều không có ai muốn nghe.
Cái câu hát đó với Thi nó cũng giống như một cái lời tự sự vậy. Nó giống như là wow, người khác hát cho mình nghe, nhưng mà nó vẫn cảm giác như là sẽ là cái câu mình có thể tự nói với chính mình. Có một bạn khán giả, bạn ấy cũng gửi tới Vietcetera là bài hát này giống như là một cái sự tự an ủi bản thân. Bởi vì khi đã lớn lên thì không thể quay về cái thời thơ ấu được nữa, không thể quay về cái quá khứ được nữa. Hiện tại thì bạn có còn nhiều cái băn khoăn ở quá khứ không?
Chắc chắn là còn rồi. Và mình cũng vẫn còn cái cục tiêu cực trong người mà. Nó chỉ là nó nhỏ đi một xíu thôi chứ nó chưa có biến mất. Hằng ngày vẫn học cách yêu thương bản thân hơn, học cách an ủi bản thân, học cách tin vào mình, tin vào những điều mình làm. Có những ngày xui xui cái tự nhiên cái tụt mút cái là bắt đầu là mọi thứ y như cũ, là lại nản không muốn làm gì hết. Luôn luôn là mình phải học cái cách mà yêu thương bản thân hơn như vậy. Như mấy câu hát của mình á, nó như là một cái tia sáng cuối cùng ở cuối đường hầm vậy đó. Cái sự thật nó phũ phàng như vậy đó, mình chấp nhận, nhưng mà ok, vẫn có cách giải quyết, mình có thể tự giúp cho bản thân mình, không ai giúp thì mình tự giúp. Đó là một cái lời động viên mà Cam cũng muốn gửi cho bản thân, cũng như là gửi cho những cái người mà nghe bài hát này vậy đó. Hàng ngày vẫn là một cuộc đấu tranh, vẫn là một cuộc đấu tranh để mà yêu thương bản thân hơn.
Yeah. Cam nghĩ là tới hiện tại thì mình đã tha thứ cho bản thân và yêu thương bản thân đủ chứ?
Thế mình thấy là được tầm 60%.
Điều gì đang ngăn cản bạn?
Mình bị quan tâm người ta nghĩ gì á. Cái lý do ban đầu mà nó khiến cho mình sợ ra, và khi em lớn là mình cũng quan tâm là khán giả nghĩ gì. Mình sợ khán giả không nghe, mình sợ cái này cái kia, cứ sợ thôi. Và điều đó nó ngăn cản mình thử, hay là nó ngăn cản mình
tìm tòi những cái mới. Bây giờ vẫn còn. Mình vẫn rất là conscious về cái chuyện là mình ra nhạc có ai nghe không á. Và mất rất là nhiều thời gian để mà mình có thể làm một cái thứ nhạc mà bản thân mình thích và mọi người thích luôn. Mất nhiều thời gian để mà tự thuyết phục bản thân, cũng như là thuyết phục những người xung quanh mình. Thuyết phục bản thân mình mới là cái phần chính. Thì may mắn là có Khi Em Lớn, nó là một cái bài hát mà nó làm mình cảm thấy vui và mọi người cũng yêu thích nó. Và hy vọng là những cái bài hát sau thì mình còn có một cái album trước mắt nữa. Mình cũng đang đấu tranh cho những cái bài hát mà nó là màu sắc của mình á. Tại vì ai mà làm một album nhiều bài thì chắc chắn là có một cái team làm cùng với mình nữa. Và quản lý của mình thì rất là hay, đó là đi bay với mình về cái chuyện là bài nào thì nó sẽ ăn thị trường hơn, bài nào sẽ hiệu quả hơn. Mình thì có những cái bài hát mình viết về những cái vấn đề nó gai góc, nó cá nhân hơn. Nó có thể là sẽ kén người nghe. Bản thân mình lại muốn đem những cái màu sắc đó vào trong cái album của mình để mà nó thật sự nó là mình. Bây giờ mình vẫn cần rất là tranh luận với anh quản lý để mà đưa những cái bài hát đó vào album. Hy vọng là được.
Mỗi ngày vẫn là một cuộc đấu tranh đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà Thi nghĩ là đúng như Cam nói, là mình làm gì thì mình vẫn phải thuyết phục được mình trước á. Khi mình thuyết phục được mình rồi thì mình sẽ biết cách để thuyết phục những người xung quanh, ít nhất là cho mọi người hiểu được là cái tâm huyết của mình bỏ vào sản phẩm như thế nào. Album của Cam sắp tới có thể tiết lộ một chút về album của mình.
Nó tóm gọn là 50 sắc thái của màu cam.
Ok.
Nó sẽ là cái cách mà màu cam thích ứng với những màu sắc khác trong cuộc sống.
Nhưng biết đâu được, tại vì giống như bài Khi Em Lớn, ban đầu mình cũng không nghĩ là nó sẽ đi xa tới vậy đúng không? Nhưng mà bây giờ nó chạm được tới rất là nhiều người. Có một câu hỏi muốn hỏi Cam là tại sao bạn lại chọn anh Hoàng Dũng để góp giọng cho Khi Em Lớn?
Bài hát này ban đầu là cái demo của nó là không có phải là cái dạng pop ballad như là mọi người nghe, mà là một cái bài hát country. Nó đậm chất country luôn. Cùng với cái giọng nữ cao của mình thì sẽ có một cái giọng nam nó ấm, nó dày mà nó có thể bọc, nó kẹp cùng với giọng hát của mình để mà hòa quyện thành một cái thứ âm thanh nghe nó dễ nghe mà nó gây xúc động. Thì lúc đó mình đã nghĩ tới anh Dũng. Mình đã nghĩ tới anh Dũng.
Là biết luôn là anh Dũng sẽ là người phù hợp cho bài hát này luôn.
Thật ra lúc trước đó là còn những cái suggestion, những cái gợi ý là mình nên mời rapper. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, bài này còn nhét rap vào nữa thì nó hơi lạc quẻ. Mình cũng không có đúng tông lắm, cho nên là cuối cùng là mình quyết định là mời anh Dũng. Mời anh Dũng cũng là một cái hành trình đó. Nó mắc cười lắm, nó nhiều khê lắm. Là sao? Ban đầu thì mình cứ nghĩ là ông Dũng là kiểu một người rất là khó tính. Tại vì dù sao thì người ta cũng có hit này, thơ này kia rồi. Thì để mà hợp tác thì chắc là cũng sẽ khó khăn hơn. Chắc là anh Dũng sẽ có plan gì đó rồi chẳng hạn. Đó, mình lại sợ, bạn bắt đầu sợ anh Dũng khó. Sợ anh Dũng có plan
nhiều
rồi,
nhiều đúng không?
Sợ anh Dũng không thích demo của mình. Sợ nhất là không thích cái bài của mình thôi. Xong rồi cứ ngồi suy nghĩ 2-3 ngày cũng chưa dám nhắn tin nữa. Xong rồi tới cuối cùng thì...
Trước đó là bạn với anh Dũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau hay làm việc với nhau hả hay sao?
Chưa bao giờ nói chuyện luôn.
Chưa
bao
giờ làm việc luôn. Okay.
Chỉ biết cái sự tồn tại của nhau thôi. Xong rồi tới cái bữa đó thì mình, xong rồi ngồi bên là quản lý, một bên là trợ lý, ba người xúm nhau một cái điện thoại, soạn một cái văn bản, một cái sớ để mà làm quen với anh Dũng. Gửi xong rồi cái sợ nha, sợ đọc được, cứ tắt máy, không dám đọc. Thì về nhà mới thấy là xin rồi. Xong rồi hi hello em đó. Xong lúc đó mình sợ quá chết rồi, để làm sao nữa ta. Lúc đó mới PM, trời ơi, spam trợ lý, spam quản lý, trời ơi, giờ nhắn chi tiếp, giờ nhắn gì nữa vậy. Thì mọi người kêu thôi mất thời gian quá, mình vô chuyện luôn đi, gửi demo đi. Mình mới gửi thì anh Dũng xin một cái, thì 5 phút sau là anh Dũng nhắn lại là hay quá em ơi, làm đi. Nó ủa sao nó dễ vậy, dễ dàng vậy. Lúc đầu mình tưởng kiểu sẽ để anh hỏi quản lý rồi để anh suy nghĩ một thời gian xem, mình cứ nghĩ như vậy. Cuối cùng mà ok liền luôn.
Lúc đó cái lúc mà anh Dũng nhắn vậy xong, bạn có thấy bớt sợ hơn không, kiểu nhẹ nhõm?
Trời, mình vui quá trời. Vui quá trời, khoe quá trời khoe luôn.
Nhưng mà cái quá trình mà hợp tác với anh Dũng như thế nào, hai người coi như cũng là lần đầu tiên làm việc chung với nhau đó.
May mắn là trong cái quá trình làm việc không có cái gì xảy ra hết trơn, nó rất là chân chu. Anh Dũng cũng không có chỉnh sửa hay là thêm thắt gì vô hết trơn, là hái y như cái demo của mình. Rồi mình cũng nói là anh Dũng thêm vài ba cái feel của anh vô thì cũng làm rất là nhanh, rất là chân chu, rất hay luôn. Rồi sau đó thì đi quay MV. Quay MV cũng lẹ, cũng không có gì trở ngại hết. Mình cảm thấy là bài hát này nó may mắn ở một chỗ là không có bị mâu thuẫn, không có bị cãi vã gì hết xung quanh cái vấn đề bài hát.
Bài hát khi em lớn, theo như Thi biết, bài hát cũng đã xuất hiện trong cái playlist tên là Equal Global của Spotify. Và hình ảnh của bạn đúng không? Ý là không biết có phải là nhờ bài hát này không, nhưng mà hình ảnh của Cam cũng xuất hiện trên quảng trường thời đại Times Square ở New York. Cái lúc mà nghe cái tin này bạn thấy như thế nào?
Lúc đầu là mình nhận được cái tin nhắn của cái chị bên Spotify. Chị nói là hello em, bài hát khi em lớn vừa rồi hiệu ứng tốt quá nhỉ. Thì tụi chị là định sẽ chọn em là gương mặt equal của tháng này. Thì mình chỉ biết vậy thôi, thì làm gương mặt equal thì chắc là chỉ lên cái bìa của Spotify rồi được thêm vào các playlist thôi, chứ cũng không có biết là sẽ được lên quảng trường thời đại. Xong rồi sau đó mấy ngày thì nhận được một cái mail chi tiết hơn của Spotify, thì mình thấy có kèm thêm một chi tiết là hình ảnh của bạn sẽ được lên NYC. Trời, lúc đó cứ cái gì vậy ta. Trời, nó khó tin lắm. Tại vì trước mình là toàn những chị kiểu rất là khủng, như là chị Bích Phương, chị Hoàng Thị Linh, chị Su Boy. Xong tới mình, trời, khó tin. Mình cảm thấy chuyện này khó tin quá, nên là không dám khoe, cũng không dám nói ai hết. Mình cứ lặng lặng, mình cứ im im thôi. Tới cái lúc mà hình ảnh của mình ấy, thật sự nó lên trên đó rồi, mới dám la lên.
Nó dứt bước qua.
Đúng rồi, mình làm gì mình khoe trước, cái xong cái mấy bữa sau cái suy nghĩ lại, chị thấy em không hợp nữa, không cho lên nữa rồi sao.
Ok, nhưng mà rõ ràng là bài hát này nó đã cho Cam nhiều cái sự thay đổi đúng không, nhiều sự chuyển mình đúng không. Bài hát này nó đã thay đổi bạn như thế nào?
Thay đổi mình nhiều lắm. Thứ nhất là thay đổi về cách mà mọi người nhìn nhận về mình. Trước đây thì mọi người hay biết tới mình là một cô ca sĩ hát những bài hát catchy, nhưng mà hát điệp khúc không à. Hát điệp khúc cho rapper không à. Và cũng không có một cái bài hát nào của riêng mình, cũng không có đem đến một cái thông điệp gì đó nó quá là sâu sắc. Tới cái bài hát này thì mọi người biết mình là còn viết nhạc nữa nè, viết được một cái bài nó deep deep, cũng hơi deep gì đó. Thì mọi người sẽ thấy mình là một cái người trưởng thành hơn, có suy nghĩ sâu sắc hơn.
Bản thân bạn có thấy vậy không?
Mình có, mình tỉnh táo hơn về bản thân mình. Mình biết mình cần gì á, mình cần khẳng định màu sắc của riêng mình hơn, cần nhiều đất để hát hơn. Tại vì mình là ca sĩ mà, luôn luôn muốn mình có thể hát được một cái bài hát trọn vẹn. Bây giờ thì mình viết nhạc nhiều và mình luôn luôn chú tâm với cái vấn đề là màu sắc cá nhân của mình nó phải đậm đặc, mình làm tiếp. Chứ không phải là mình cứ chăm chăm làm theo một cái công thức là mình fit rapper, hay là mặc dù là mình rất là thích fit rapper nha, nhưng mà mình nghĩ là sẽ là một thời gian sau. Tại vì bây giờ mình vẫn đang trên cái con đường là khẳng định bản thân, cho nên là cần phải có những cái bài hát của riêng mình, những cái bài hát mà mình thật sự là hát và mình thật sự cảm được nó.
Thì muốn kết thúc cái phần này bằng một cái lá thư, một cái văn bản nhỏ nhỏ của một nhân vật là người quen của Cam, và cũng là có cái tên là trái cây luôn. Thì đây để đọc
táo,
có
biết táo hả?
để đọc thử coi có biết không nhỉ. Mình biết chị Cam do đi hát từ thiện ở sở thú chung. Có những lúc đưa micro xuống chẳng ai hát theo. Quay cover thì trên đường về bị mất hộp trang điểm phải đền tiền. Bao nhiêu lần đi hát ở quán cà phê được mấy trăm ngàn thì đổ vào hết cho Grab, quần áo và đồ ăn. Mỗi lần về khuya thì lại bị mắng, dù chẳng biết phải cãi như thế nào. Đến lúc nghe khi em lớn rồi thấy hình chị trên quảng trường thời đại, mình chỉ muốn ôm chị một cái sau chặng đường dài. Bài hát có lẽ chẳng thể kể hết những say xước đôi bàn chân của chị, nhưng dù vất vả đến mấy thì chị cũng không một mình đâu. Cam ơi, bài nào chị cũng hát em một mình, tại chị không chịu nhắn tin cãi lộn với em, như thời rặn mãi mới ra được cái nghệ danh quýt đấy. Nghe ngay từ câu đầu tiên là biết ai rồi đúng không?
Nho.
Đúng rồi. Trước khi nói chuyện với Cam thì mình cũng có liên lạc với lại Nho để hỏi xin bạn cảm nhận, xong bạn viết nguyên một bức thư.
Dễ thương quá. Nho là một cái người mà mình chơi rất là bền, rất là thân. Và luôn luôn là có bức xúc hay là có cái gì buồn thì luôn luôn là nói với Nho trước. Mình nghĩ là cái khổ của mình thì chắc chắn Nho là cũng là biết rõ nhất rồi. Và rất là vui là ngày hôm nay Nho kể lại, nhưng kể lại làm xúc động đi.
Mình cũng chúc cho Cam là trên cái chặng đường sắp tới thì dù có một mình hay không, bạn sẽ luôn luôn lắng nghe mình và lắng nghe những điều mà có thể là không ai muốn nghe. Bây giờ mình qua một cái phần cuối cùng của podcast ngày hôm nay. Phần này tên là hỏi nhanh đáp nhanh, nghĩa là mình sẽ hỏi Cam một loạt câu hỏi và bạn phải trả lời nhanh, dưới 10 giây. Rồi.
À, khó, đầu óc mình chậm chạp lắm.
Cứ trả lời cái suy nghĩ đầu tiên. Nghệ sĩ yêu thích nhất của bạn là ai?
Bích Phương.
Ok. Bạn là Cam Sành, Cam Ranh, Campuchia hay là Cam Chịu?
Cam Chịu. Rất là hay Cam Chịu.
Khổ quá vậy. Rồi. Nếu bây giờ Doraemon xuất hiện và cho bạn cổ máy thời gian, bạn có quay về và thay đổi quá khứ không?
Không.
Trên thang từ 1 đến 10, 10 là cao nhất, thì bạn nghĩ trái tim của mình mạnh mẽ bao nhiêu?
6 điểm.
Trò chuyện hay lắng nghe?
Trò chuyện.
À, 4 thứ: gia đình, bạn bè, công việc và sức khỏe. À, với bạn thì hiện tại điều gì là quan trọng nhất?
Trời ơi, khó vậy. Không được. Thôi đụng chạm không? Thôi kệ đi. Công việc.
Ok, rồi. Hiện tại thì đường về nhà có còn xa không?
Công nhận là xa, phải qua rất nhiều chốt.
Rồi, mãi làm người lớn hay mãi làm trẻ con?
Làm trẻ con.
Chúc bạn cứ luôn luôn vui vẻ như một đứa trẻ nha. À, nếu như mọi người chưa biết thì Cam cũng mới vừa, cũng gần đây cũng mới vừa ra một bài hát mới. Em hát ai nghe, bài này nghe cũng buồn nữa. Nhưng mà hy vọng là sẽ thấy nhiều bài hát của Cam nữa vui tươi hơn.
Lời cuối thì đó là cảm ơn Thi và Vietcetera đã tạo điều kiện cho Orange ngày hôm nay lên đây để biết. Sẽ là cũng có rất là nhiều lần mà đi phỏng vấn rồi, nhưng mà không có cái nào deep như cái này. Tại vì không có cái chỗ nào mà ngồi phân tích từng câu từng chữ bài hát như ở đây cả. Nên cảm ơn mọi người đã rất là có tâm. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn đem đến những cái content bổ ích, thú vị và thu hút được nhiều người xem. Hy vọng rằng là có một cái dịp nào đó hết dịch rồi và mọi thứ trở lại bình thường thì hy vọng là sẽ được gặp mọi người trực tiếp. Rất là muốn nghe những cái chia sẻ của mọi người. Và sẽ luôn là một fan của Vietcetera. Xem hoài nha.
Cảm ơn Cam. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bích Tất Nhạc lần này. Nếu như mà có ý kiến hoặc là gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bichtat@vietcetera.com nha. Hẹn gặp các bạn ở cái tập Bích Tất lần sau. Ủa, rồi tới lúc podcast lên có định gửi cho ba mẹ gì không? À, mà lúc mà bài hát Khi Em Lớn lên có gửi cho ba mẹ xem không?
Không có gửi. Là bài nào cũng không có gửi. Nói chung là không có. Mình làm là mình cứ lặng lặng làm thôi, chứ không có không có, có update tình hình công việc gì hết cho ba mẹ. Tới lúc tới chỉ có một cái duy nhất là kêu ba mẹ, kêu người thân ở bên NYC á, là đi ra quảng trường Thời Đại coi gì có hình coi cái đó. Xong ba mẹ nhắn lại câu, ủa đó là cái gì vậy? Không hiểu vậy. Trời ơi. Là làm cái trò gì trên đó đó.
Nhưng mà nhưng mà cái lúc mà gì ấy là bình thường gọi điện không, cũng không hay nói về chuyện công việc.
Tại vì nói là hay cãi lộn. Nói là cái cãi lộn à. Nói là bắt đầu là sẽ đề cập tới chuyện là tiền không, cần tiền xài không. Nó là bắt đầu chặn tự ái là cãi nhau. Cho nên là rất là ít nói về công việc, nói về sức khỏe, hỏi thăm nhau thôi. Bây giờ thì ít cãi lộn hơn, tại vì ở xa kiểu như là mình ở gần mình hay kiểu hay chạm mặt nhau xong rồi hay cãi lộn. Nhưng mà khi mình xa nhau cái mình bị nhớ. Xong rồi mình lại trở nên quan tâm hơn nhà mình. Mình lại chăm hỏi thăm, chăm video call hơn là lúc ở gần nhau.
Được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi. Bên cạnh Bích Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như là Cởi Mở, Have a Sip, Vietnam Innovators bản tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.